Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà đi qua cái phần này ấy, là thứ nhất là chúng ta thấy là kinh Viên Giác là chúng ta học rồi phải không? Rồi kinh Di Ma Cật là chúng ta cũng học rồi. Kế bây giờ chúng ta học qua cái phần kinh Lăng Nghiêm. Thì cái kinh Lăng Nghiêm này ấy, đối với thiền đốn ngộ nó không có hai. Kế nữa là hồi xưa chúng tôi còn nhớ lại là ở tại Thiền viện Trúc Lâm học cái bộ kinh Lăng Nghiêm này thì có những đoạn thì chúng tôi biết, nhưng mà có những đoạn là chúng tôi cũng lờ mờ chứ nó không có sâu. Thì tôi tin chắc rằng quý vị mà quý vị mà mới xuất gia hay là tu chừng 2-3 năm hoặc là 5-6 năm, mà nếu mà chúng ta công phu nó chập chờn thì chỉ nghe cũng được, mình dùng cái từ là nghe rồi mình kết cái nhân duyên. Còn mình chưa có hình dung ra được, cho nên cái phần này quý vị cứ nghe là mình để mình kết cái duyên với đại thừa cho nó sâu một chút. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chỉ Phật chỉ mê vốn không có nhân, tức là khai thị cho tôn giả Phú Lâu Na dụ mê đầu cuồng chạy. Tức là cái phần này á, quý vị mà đọc cái kinh Lăng Nghiêm á, đến cái phần này ai cũng nhớ cái câu chuyện là Diễn Nhã Đạt Đa vào trong, ở trong thành Thất La Thiệt soi gương, ai cũng nhớ câu chuyện hết đó. Thì bây giờ chúng ta học. Phật bảo tôn giả Phú Lâu Na: Thầy ti trừ được tâm nghi. Quý vị biết tâm nghi là tức là ban đầu tôn giả Phú Lâu Na hỏi Phật: Bản nhiên thanh tịnh, cớ sao mà sanh ra sơn hà đại địa? Phật giải thích hết rồi, từ nơi gì, từ nơi bất giác, từ nơi sắc không, vân vân, chúng ta học hết rồi. Thì bây giờ là trừ được tâm nghi rồi, nhưng còn những điều lầm sót lại chưa có hết. Lầm sót là cũng còn những cái thắc mắc là sơn hà đại địa giải thích rồi, nhưng mà thắc mắc cái chỗ là nó vọng tưởng á, không vọng tưởng từ đâu lâu lâu nó sao mà nó khởi lên. Hẹn như bây giờ mà mình nghe nói là vọng tưởng, phải không? Thì bây giờ mình có những lúc mình thắc mắc, mình nói là cái bản tâm nó thanh tịnh, nó vốn là an yên rồi đó, tự nhiên cớ sao mà vọng tưởng lâu lâu nó cũng dẫn mình đi, phải không? Lúc mình ngồi thiền cái mình mê rồi một hồi cái mình mới sực nhớ lại là mình đang ngồi thiền, đang tu tập, bất chợt dẫn mình đi. Thì bây giờ là cái vọng này từ đâu mà có, nguyên nhân nào? Thì bây giờ Phật mới giải thích. Đó, chúng ta nghe từng chút mình mới thấy rõ được cái vấn đề này. Nay tôi lấy việc hiện tiền trong thế gian để hỏi ông. Ông đâu không có nghe trong thành Thất La Phiệt có anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một buổi sáng lấy gương soi mặt, bỗng yêu thích cái đầu trong gương, lông mày, con mắt có thể thấy rõ, rồi giận trách cái đầu mình sao không thấy được mặt ngày, cho là giống yêu quái, không có gì phát cuồng bỏ chạy. Ý ông nghĩ sao? Người này vì nguyên nhân gì vô cớ phát cuồng bỏ chạy? Tôn giả Phú Lô Na thưa, chỉ tâm người ấy cuồng, không có cớ gì khác. Phật bảo, tánh diệu giác sáng suốt viên mãn vốn là sáng suốt nhiệm màu cùng khắp, đã gọi là vọng thì làm sao có nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng? Tự các vọng tưởng soi vần làm nguyên nhân cho nhau, từ mê chứ chấp thêm cái mê, trải qua kiếp số như quy trần. Tức là ở đây là phân tích rất là kỹ. Bây giờ chúng tôi đưa ra một cái ví dụ, hệ như bây giờ sáng nay cái mình mê cái mình giấy lên một cái niệm, cho quý vị nghe kỹ nha, mình giấy lên một cái niệm, cái mình không có thích ở cái chỗ này nữa, ví dụ ở cái chỗ chánh thiện này. Bây giờ mình thấy cái chánh thiện này, chỗ này nó tu tập ngồi thiền rồi tụng kinh sám hối, mình giấy lên cái niệm mà cái mình ở nữa, cái mình ra, cái mình đón xe mình đi về thành phố. Mình hiểu ý tôi nói không? Đó là mình mê á, mình bắt giác mà, bắt giác thành bỏ này. Thì khi mình đi về thành phố thì mình ở đâu được chừng 3-4 ngày, cái mình cũng thích đi ở thành phố nữa. Mình khởi lên một cái niệm nữa, mình hiểu không? Khởi niệm cái mình đi về Vũng Tàu. Mình ở Vũng Tàu đâu được cái 3-4 ngày, cái mình cũng thích, cái mình khởi cái niệm đi Bình Dương. Bây giờ đất nước Việt Nam mình có thể là 34 tỉnh thành, có nghĩa là có một điểm bất giác thôi mà nó dẫn mình 34 tỉnh thành luôn. Mà quý vị thấy một niệm thôi nha, một niệm mà nó trải dài liên lỉ kiếp. Tức là mình bỏ cái gốc này nè, mình đi đó, từ mê mà chứa chấp cái mê, nhiều đó không, một niệm thôi. Thì ý tôi nói không, chỉ một niệm duy nhất thôi. Chỉ có một niệm duy nhất thôi mà nó ở cái chỗ an yên nè, ở cái chỗ thanh tịnh mà mình không có chịu, mà mình bỗng dấy lên một cái niệm mình rời, mình đi. Đó. Cho nên quý vị thấy là, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa sao? Như Lai á, cùng với ông A Nan đồng phát một cái nguyện trước Đức Phật không vương á, mà Như Lai á phát một cái nguyện là vừa phát nguyện xong là Như Lai tinh tấn trải dài 91 kiếp thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Rồi trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói là phát nguyện với ai? Với Bồ Tát Di Lặc. Đồng phát nguyện với nào? Mà một người vừa phát nguyện xong người ta dấn thân ta tu tập liền, còn mình á cứ từ từ cũng được. Chính một niệm từ từ mà cách Đức Thế Tôn là 42.000 kiếp. Ghê vậy đó. Một niệm duy nhất thôi. Thì nay mới vậy nè. Còn nói là từ cái mà ông ở trong cái tánh diệu giác sáng suốt viên mãn này, thấy không? Mà ông quên đi, ông bắt giác ông quên. Đó. Rồi sao nữa? Từ cái mê này nó trầm thêm một cái lớp mê nữa. Hẹn như bây giờ quý vị đừng có nói gì khác. Sáng nay cái mình gặp một cái chuyện, cái sự cố gì đó, cái mình phiền não, mình vui, thì mình thấy một cái ngày nó kéo dài. Ngày hôm nay bất chợt nó có một cái gì, mình tu tập cái tâm mình nó khinh an, cái tâm mình được an ổn, thì cái con mắt mình nhìn ra tất cả vạn pháp đều là thanh tịnh an yên hết. Mà một ngày đó mình thấy nó giống như trong một sát na. Hôm nào mình ngồi thiền mà tâm mình an yên, tâm mình thanh tịnh là tối giờ xả kiển nó xong, nó nhanh quá, nó lẹ quá, đúng không? Hôm nào mà vọng tưởng nó lôi, nó kéo, nó trì, nó trệ, cũng từ nó tắm. Cho nên á, người xưa ta nói mấy ông tu không cần ngộ đạo, không có cần ngộ, mà cứ tiến cái con đường người tu, cứ tiến á. Ngày đi một bước cũng được, một ngày đi một bước thôi chứ không cần nhiều, mà bước nào là chính xác bước đó, bước nào là chính xác bước đó. Người xưa ta dùng là độn công phu á, dùng độn công phu. Độn công phu là mặc kệ xung quanh, cứ là đủ nhân viên, tôi nói cho quý vị rồi đó. Ở đây mình gọi là cái dùng cái từ là giới là quý vị giữ 10 giới, cũng giữ 10 giới. Đây là trong cái con đường hòa thượng đưa ra. Dầu tôi là dùng cái từ cho nó hơi xa một chút. Dầu tôi là được tấn phong lên hàng giáo phẩm là thượng tọ, quý vị mới sa di, quý vị mới đại đức, quý vị cũng 10 giới căn bản. Giới là 10 giới căn bản, ở trong này ai vô cũng là điều 10 giới làm căn bản mà. Quý vị học hết rồi, nhưng mà cái lực là cái quy chế. Mà cái lực này là gì quý vị biết không? Ai biết? Hôm nay mà tôi nói mà chặt là tôi độ địa ngục, tôi độ liền. Tôi độ địa ngục. Mà cái này tôi nói ra, cái lực là cái quy chế. Quý vị đến cái tùng lâm này, tôi nhắc hoài, đến cái tùng lâm này, quy chế tùng lâm là gì? Học thân quy. 29 á, 2:29 buổi chiều là mình có cái thỉnh nguyện. Đã quý vị thấy không? Ví dụ chẳng hạn như là chiều 14 là mình có cái buổi bố tát, ví dụ đi. Thì bây giờ tiếp nữa là 29 mình có cái buổi thỉnh nguyện, là cái này không phải là hòa thượng đặt ra, sư ông không có đặt ra. Cái này có vào cái thời Đức Phật lắm. Cái pháp thỉnh nguyện nè, cái pháp thỉnh nguyện này có vào thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật mà nhập, mà mình dùng cái từ là ở chung với nhau trong suốt 3 tháng, mình dùng cái từ là an cư, rồi xong 3 tháng rồi Đức Phật mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp, ông Phú Lâu Na, ông Ca Chiên Viên, ông Tu Bồ Đề, Như Lai ở với các ông 3 tháng như thế này, ông có thấy, có nghe, có nghi Như Lai có cái lỗi và chỉ ra, thấy không? Nó là cái pháp thỉnh nguyện, từ đó nó có luôn, chứ không phải. Thấy cái nghe thì ở đây ấy, mình có pháp thỉnh nguyện, mình đối với bản thanh vi ấy, con ở trong suốt một tháng vừa qua đối với bản thanh vi, quý thầy thấy con có cái lỗi gì chỉ ra để cho con sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh cái mình nhiều lắm rồi. Chúng mình nói chung là chúng mình là dùng cái từ thôi đấy, chúng mình hiền á, chúng mình đây hiền lắm. Ở ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm là quý vị lụm là suốt luôn, quý vị chắc chắn là quý lên là sư ông ngồi ở trên ngồi chính giữa, cái lực sư ông dữ lắm, cỡ thầy quán chúng ngày xưa mà còn rung á, chứ đừng có tưởng thằng chúng là bây giờ mình sám hối cái thẹn phương á, cũng ngồi là cái ngày xưa là bệ huệ lắm chứ không phải, cái quay lực của sư ông mà xuống là mà hay lắm. Giờ lãng hạn giờ 2 giờ là thỉnh nguyện, là 2 giờ kém là sư ông tắm mặt. Ngày xưa chẳng hạn sư ông nói là chú mai nay về Thường Chiếu với tôi nha, 3 giờ sáng xong đi, phải không? Thường thường là thức chúng là 3 giờ, là 2:30 mình có mặt rồi, vì ông cụ ông thức giờ nào là lên xe đi giờ đó, không có nói 3 giờ, mới nói không có 1 giờ, không nói gì hết đó. Thức giờ nào là uống ly trà là xong, lên xe là phải có mặt vậy đó, vô cái khuôn á, phải không? Thì bây giờ cái quy chế trong cái thiền nguyện mình là gì, trong cái gì? Quý vị học là phải không? Thấy người khác đang làm việc thì mình không ở không. Không có. Bây giờ anh vô trong chỗ này mà. Hẹn như bây giờ tôi nói quý vị sáng toàn chúng quét rác mà mình đi kịch nhân ơi cà nhơ chơi là mình sai cái quy chế nha. Quý vị cứ coi đi. tôi nói nãy tôi nói chặt tôi đổ địa ngục á. Sau này quý vị mà ra làm Phật sự mà cái nghịch cảnh nó đến á, không ai cứu quý vị. Mà khi quý vị mà thuận theo cái này nữa đó, ai cứu? Phước mà cứu. Mà quý vị, tôi nói quý vị, tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy. Mà ở với tôi mà tôi không có nói ra hết thì nói chung là tôi cũng bắt chung á, dùng bắt chung. Nó làm sáng, họ chật mà, cho nên sáng cái ông thầy kia ông trình với tôi, ông nói, thầy có những người không phải rác, tôi nói cái này để quản chúng và chi sự. Mà tôi nói là nó hết lời rồi, tôi nói là dùng cái từ là quá lắm rồi, quý đồng ý không? Ví dụ chẳng hạn như cái quy chế đây là sáng là toàn chúng, là người nào mà không có hành đường chuyện nhật là cùng nhau quét sân cho nó sạch, trang nghiêm, đó cái phước. Quý vị bây giờ quý vị là sai gì hay? Tôi nói tùy kheo thôi, ai thuộc cái bài kệ đó đứng lên đọc giùm, ai thuộc cái bài kệ đó? Thành Minh thuộc không? Bài kệ trăm tỳ ni cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, cần tảo già lam địa mình nói cái sự thôi, siêng năng quét đất già lam thời thời là luôn luôn phước và huệ từ nó sanh. Nhược gì ai thuộc? Nhược gì nhớ không? Đang quẹt đang quét sân mà nếu mà không có gặp mà khách đến thì cũng gặp những cái bậc mà bậc hiền nhân hay là bậc cao tăng ta đến, nghĩa là bây giờ mình không có thành bậc hiền, lỡ mà không thành bậc hiền thì cũng gặp gì nếu mà mình không đạt cái bậc hiền thì cũng phải đạt chút ở trong cái chống già lam chứ, trong đó nói á. Như vậy là quý vị thấy là cái quy chế là cái quy tắc ở trong một cái ngôi thiền viện là Sư Âm đưa ra, giới là 10 giới căn bản là cái quy chế, thấy không? Mà tôi nói cho những người nói bây giờ tập thể dục, quý vị không hiểu. Ngày xưa là tôi học về cái phương pháp mà Thiếu Lâm Tự là quét sân cũng tập thể dục, quý vị hiểu không? Quét sân mà cũng tập thể dục, cầm cái chén này quét nè, đưa tập thể dục nè, rồi tôi chỉ cái thế cho coi. Lạy Phật cũng tập thể dục, lạy Phật là cũng cho trong đó luôn. Trong cái lễ Phật á là cũng có một cái bài trong Thiếu Lâm Tự gọi là Thất Thạch Nhị Huyền Công. Tổ sư Đạt Ma ngài chỉ hết trong cái lễ Phật, trong cái quét sân, cứ cần gì mình đứng mình quơ một chí. Quét sân cũng có phước mà tập thể dục luôn. Nếu quý vị mà buổi sáng mà không hành đường chỉ nhật, thấy không? Nên từ cái bất giác, từ cái mê này quý vị cứ đi nó vậy thôi. Mà ngày xưa tụi tôi ra đây làm Phật sự, quý vị biết không, khi cái nghịch cảnh nó đến là cái đường cao tốc có hộ pháp ta giúp, khi cái đường dây điện nó băng ngang qua có hộ pháp ta giúp, lạ lắm. Gần đây nhất là cái sự kiện, những sự kiện nó đến nó liên tục tự nhiên có cái con đường nó mở ra cho mình đi, là nhờ ngày xưa chúng tôi ở trong chúng, tôi không có bỏ một cái thời, ngày xưa tôi còn làm quản chúng luôn nha, là buổi sáng là tụi tôi xách cái chổi đi quét á, từ cái khu chánh điện mỗi người khu á, quét dài xuống cái nhà xe nhà sân rồi luôn, còn quản chúng không có bỏ, nhờ cái phước lùm chùm liền quét từ ở trong Tùng Lâm nè. Ở trong Tùng Lâm quý vị cứ lụm chút phước đi, để sau này quý vị ra làm Phật sự quý vị không có bị những cái duyên nghịch nó đến nó cái mình hoàn tục. Đa phần là quý vị đây, cái này cái lỗi của tụi tôi, đa phần quý vị ở đây cái ở một thời gian khác tu nữa cái về cái để cái tóc lại uổng không. Mà tụi tôi quý vị thấy không, làm rất là cực, đi người ta đi cúng dường là mình phải chạy đến mình lấy gạo lấy này kia, quý vị về cái lỗi của tụi tôi vậy, thấy quý vị thôi cũng giả lơ luôn. Nên thôi bây giờ mình chấn chỉnh lại, sáng quý vị giùm giúp giùm đi, để cái những người ta cũng giấy niệm, thấy không? Người ta đang quét sân mà thấy mình cứ nhơ, người ta cũng giấy niệm chứ. Nên là tôi nói ở trong chúng, ngày xưa tôi ở không bao giờ tôi để ai mà giấy niệm về mình. Rồi khi mà tôi quét sân hết rồi tôi về khỏi, quý vị bữa nào hôm nào vô hỏi gặp thầy Đạo Tâm, quét sân hết rồi tôi còn vô xin thầy Đồng Tâm là tôi ăn cơm ở dưới dọn vệ sinh, dọn cả năm trời vậy đó, dọn hết nhà vệ sinh này đến nhà vệ sinh khác, thầy Đạo Tâm nhắc hoài cái gì, nhắc xuống. Mà lúc đó mình làm là chỉ là mình lập cái hạnh thôi. Nhưng hôm bữa tôi vào thường chiếu mà tôi dạy cái trường thiền á, tôi mới đem cái này ra tôi nói, thì sau này quý vị mà lên pháp tổ, quý vị mới nói ngày xưa tôi vậy chứ. Mai này quý vị lên pháp tổ nói ngày xưa thầy á, chúng quét sân á, thầy vô thầy nằm không à, chết rồi. Vậy làm sao? Chúng nó làm mà thầy nằm không à, thầy nói cái nhớ vậy, chết luôn, vậy làm sao? Mà trong Phật pháp có gì không? Không có, nó khổ vậy á. Nếu mà quý vị muốn sau này làm một cái vị mà pháp sư, giảng sư lên pháp tổ thì quý vị phải dấn thân để có những cái mình nói ra. Nói đó mấy ông thầy ông dọn ăn dị nhân mà thầy á, đâu dọn đâu, thầy nhịp đùi, thầy nó cũng có chết luôn. Ở dưới lúc đó là quý vị thấy á, là quý vị thấy là người ta vỗ tay, chứ vỗ tay bạn gì không? Dép lào nó quăng lên luôn á, tôi nghe tôi quăng dép lào mặt luôn á, chứ đừng có tưởng. Rõ ràng thôi. Ngày xưa quý vị thấy là tụi tôi là xuống mà nấu cơm vậy, xuống nấu ăn vậy. 2:30 sáng là bắt đầu cá mặt rồi. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, mà trời mùa đông lạnh á, bây giờ mình mới có cơm kể ra. Rồi nấu ăn rồi là như thế nào, rồi bắt đầu là chiều lại đâu phải như giống gì đâu. Làm tới là 5:00 chiều vẫn còn sắt gọt. Sắt gọt xong là rửa nhà bếp lau sạch lau đồ trên dưới đồ tất cả một cái là bấm luôn nhà bếp là lau sạch hết. Là không có một cái gì luôn. Rồi bắt đầu mới những người 3 ngày sau người ta tiếp thu, tôi là tôi làm tiếp. Đành rằng là tôi không có trách quý vị. Ở đây tôi không có trách quý vị nha. Quý vị nhớ nha. Mà nhờ là tôi ở với sư ông, cái phước, cái lực của sư ông nó tác động, tôi thông cảm quý vị. Đúng không? Tụi tôi không có phước, nên là tôi đâu có trách. Tôi nói mấy rồi sáng cái ông thầy đó, ông Trình nói thầy có một số người quét xong, tôi nói thôi để mình ráng mình tu đi, mình tu sao mà tự nhiên những vị đó ta xách cái chỗ cho con quét ông thành tù. Nhưng bây giờ tôi nhắc cái là mà tôi cũng phải nhắc là cái ví dụ cái phần này nó từ cái mê, quý vị trầm thêm cái mê, trầm thêm cái mê, mình đã là cạo tóc đi tu rồi đó nha. Mà cái tập khí mình rõ ràng là tập khí á, mình đã đi tu rồi mà cái tập khí quy chế mình còn giữ mà sao mà quý vị thấy khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình học để cho mình biết là cái con đường mình đi nó vậy đó, cái chặng đường mình đi nó vậy đó. Rồi bây giờ quý vị thấy là sau này quý vị mà đến cái chỗ nào đó, rồi quý vị ở đây thấy nó làm này làm kia, quy chế này quy chế kia, cái quý vị tìm cái cấp rồi cái hang ở thời gian. Như ở đây quý vị thấy có nhiều người đó thì ở một thời gian cũng tìm cái cấp cái hang ở. Rồi ai đem đến cúng cho mình thì mới đầu gia đình mình, phải không? Gia đình mình thì tự nhiên cúng chừng 1-2 tháng à. Rồi bắt đầu có những cái thí chủ khác ta đến đó. Thì thí chủ lạ lắm, họ giúp đỡ mình dữ lắm. Trời ơi, mà tu thương ông thầy, thấy ông thầy dễ thương quá, tu mình rồi cúng gạo, cúng đường, cúng cần gì có đó. Rồi cúng thời gian rồi thôi. Mình biết mình là ai luôn. Ở đây ra đó, đây ra là có cấp, có đồ. Mình tưởng là an ổn thì một thời gian thấy cũng được cái gì. Quý vị thấy, mình nói mình tu chứ thật ra mình không có tu. Rồi ai rủ mình đi, cái mình vẫn đi chơi vậy, đi chơi, đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mai chỗ kia một chút, chỗ nào một chút, một chút. Mê nó lắc cái mê. Rồi mất mình luôn. Còn đây vậy á, tôi nói quý vị rồi, hôm nào đó quý vị có đủ cái nhân viên ở đây, ai mà tu 5 năm, 10 năm tôi sẵn sàng. Tôi đã nói lúc trước ha, Minh Nhã nè, tu mà chừng 10 năm thôi là nói bạch thầy hôm nay con thích đi Hà Nội, con thăm Yên Tử cho đi liền. Tôi đã nói hoài vậy, đi dòng là về tu cũng được, không có gì hết đó. Về mình tu, ra mình tu. Đó. Quý vị chưa trưởng thành mà, chừng nào mà 20 tuổi hạ đi rồi bắt đầu quý vị mà ở. Muốn ở đây có cấp tới gì ở bình thường không ai nói. Nhưng mà bây giờ mình là vẫn là còn là cái người thiền sinh, mình còn là thiền sinh mà, phải không? Thì bây giờ mình phải tạo một cái duyên, mình dùng cái từ là cái công á, cái công đức cho nó đủ, nó tròn, rồi bắt đầu quý vị thấy đó. Tôi nói bây giờ quý vị thấy là khi mình quý vị vào thất đi, chuẩn bị là có một số quý thầy vào thất ở trong đó rồi đó, 49 ngày. À, quý vị ngồi đi, quý vị cho là tâm sanh ra các pháp đi, tâm sanh ra pháp mà, Thì thôi mai nay dặn Chí Phước thôi đừng có đem đem bánh mì cà ri gì hết, tâm sanh các pháp mà tôi thích ăn gì, hồ biến, biến không? Biến hay là ở ngoài đây quý thầy nấu muốn chết luôn. Người ta lo cho mình hết 49 ngày rồi thì bây giờ mình ra mình phải lo lại tiếp tục chứ. Dùng cái từ là gối đầu, phải không? Có những huynh đệ là lo cho mình, hy sinh cho mình rồi thì bây giờ mình ra thất mình phải hy sinh lại. Chứ còn bây giờ quý vị ở trong thất xong rồi tu 49 ngày 2 tháng gì ra cũng dùng cái từ uổng chứ. Phải không? Hẹn như bây giờ tôi là cái người làm, bây giờ tôi nói cho nó dễ thôi, tôi là một cái chủ tịch tập đoàn, phải không? Chủ tịch tập đoàn, mà tập đoàn gì? Tập đoàn này tôi làm một cái số robot, ví dụ thôi nha, ví dụ robot, để tôi tung ra thị trường, mà cái robot tôi rất là đặc biệt, robot này rất là hay, tôi quảng cáo mà, robot tôi hay lắm, hay giống như con người vậy. Robot này nó đặc biệt là nó giữ giới được nè, tu được luôn, giới định để cái gì cũng có hết. Mà tôi làm một lô ra cái tượng robot nó đứng hết, quý vị thấy sao? Lỗ không? Ra nó xài không được, dùng không được. Cho nên sư ông nói là tôi nuôi mấy chú là 5 năm thôi rồi để mấy chú phục vụ lại cho ai? Cho tâm phong, cho giáo hội, cho những con người cần quý vị. Thì nếu mà bây giờ là quý vị thấy mà ở 5 năm rồi, 10 năm rồi, nó cũng như thế rồi. Phải phát huy nó chứ, đúng không? Nên cái này là quý vị phải để ý. Nhưng cái giới lực là cái giới là ai cũng giữ hết, đồng hết. Mà cái lực là cái quy chế. Nó có một cái khuôn khổ. Nó mài, nó vũ rồi mới thành ra một cái con người như thế. Chứ bây giờ quý vị mà đi lang thang ngoài đường này kia, không có gì hết, không có được. Thấy gì cho năm tháng nó không có ra cái gì hết. Tự tôi ở với Sam Trúc Lâm rồi, nó hung đúc rồi, nó mài, nó vũ, nó cọ, nó xét. Mình mới có cái năng lực, nó phát huy lên, ngộ lắm. Đó là cái dụng từ ở trong cái bản thể mà Kinh Lăng Nghiêm nói, giống như cái đờn tỳ bà mà khảy ra nó phát ra cái âm hưởng, nó du dương, người ta nghe ta thấy ta thích rồi. Còn mình có cái đờn tỳ bà mà mình không có dùng cái từ là không có tập, không có luyện, không có đờn, không có khảy đó, chiều quý vị sám hối, quý vị tụng kinh, quý vị làm tất cả các vị thiện pháp, giữ giới lực trong cái quy chế, là bắt đầu nó từ từ vô cái khuôn, một cái quý vị khảy một cái đã phát ra cái âm hưởng, âm thanh. Cái đức á, tôi đã thường nói rồi, người tu mình á, tu càng lâu cái đức mình nó càng thù thắng là cái chỗ này nè. Đành rằng cái thấy mình nó giống như chư Phật chư Tổ, mà cái dụng mình nó chưa có đủ đâu. Tôi nhìn sơ tôi biết liền, nếu mà cái quý vị mà cái dụng mà đủ là mình ở chỗ nào là tự nhiên người ta, mình làm cỡ nào người ta cũng học cái hạnh của mình hết á, lạ vậy. Rồi mình chưa được. Như bản thân tụi tôi này cũng là đi hợp, đi hành, đi này, đi kia hả, mà có điều kiện là cũng phải lên sám hối. Là ngồi thiền là không có bỏ rồi đó. Hồi sáng thì tụi tôi cũng đi dầm làm cái việc này, làm việc kia, làm việc nọ. Để tạo cái nhân, cái duyên nữa, chứ không phải là một sớm, một chiều. Xong việc đâu. Không có, không có sớm, chiều, không chiều. Vậy nên đây nó là từ mê mà chứa chấp cái mê trải qua kiếp số như quy tròn, ghê một niệm thôi nó bắt giác rồi đấy. Thì thôi bây giờ quý vị đã, mình dùng cái từ là đã vào đây là nội dùng cái từ là tỉnh rồi đó, vào đây là tỉnh rồi. Nên ngày xưa tôi dạy ở trường thiền từ khóa 1, khóa 2, khóa 3 là sư phụ học buổi sáng, học buổi sáng rồi chiều làm sơ sơ thôi nghỉ. Bây giờ cái khóa 4 á, sư phụ chuyển lại là sáng có học, sáng làm, phải không? Sáng là qua thường chiếu đi các nơi làm, ghê vậy đó. Chiều là học, tụi tôi dậy bữa nay buổi chiều mà 3 giờ 15 tôi mới dậy, nên quý vị thấy tôi về chiều tối á, đó, là 3 giờ 15 bắt đầu mới vô dậy, dậy tới 5 giờ bắt đầu mới từ đó tôi chạy về đây. Mà đa phần quý vị thấy đa phần nè, vừa rồi có một cái ông thầy, Hình như ông thầy đó học khóa 3 với chúng tôi, học giỏi lắm. Thấy không? Học rất là giỏi. Rồi thợ giới trường là cũng nghe nói cũng đậu thủ khoa cái gì đó. Rồi lên cao đẳng. Học đâu được 1-2 tháng rồi cũng bực. Thấy không quý vị thấy không? Cho nên là sư ông bắt buộc mình là tạo cái thiện duyên, tạo cái thiện pháp, trong đó có học, trong đó có làm, trong đó có tu, giống như cái ghế mà nó ba chân vậy đó, ghế nó ba chân vậy. Quý vị trong cuộc sống giữa cái cuộc đời này, bởi vì cái cõi ta bà này nó là phải như thế, nó phải là cái sự vận hành ngồi đó, nó có những cái sự vận hành nó mới tạo ra cái phước lực, nó làm cho một cái bước điện để mình đi cho nó dễ giống gì hết đó, nó dễ. Bây giờ tôi quý vị thấy tôi là cũng đi hoằng pháp, bây giờ nhiều chỗ mời là phải chạy đi hoằng pháp tạo cái thiện duyên vậy thôi đó. Nên ở đây nói là từ mê, mà bây giờ nói từ mê này mình nói cả ngày cũng hết, nhưng mình thông qua thôi, đúng không? Cái vị ngồi nghiệp này đúng lắm, mà ở đây là nãy giờ tôi nói rồi đó, đúng không? Trong cái phần thử nghiệm quý vị theo dõi có cái quyển mà Thanh Huy, Thanh Huy trong cái thiền phái Trúc Lâm bây giờ nó là sống động nhất. Quý vị hôm nào mình để ý, mình bỏ cái buổi thỉnh nguyện từ 3 lần thôi là mình thấy chúng nó, thấy nó rượu ghê gì đó nha, thấy nó rượu rồi giật mình liền, mình thử thôi thấy sao. Cái Thanh Huy này hay lắm, mà khi mình có những cái Thanh Huy, có những cái quy chế quy chắc trong cái Tùng Lâm, cái tự nhiên cái Tùng Lâm mình thấy nó có sinh khí lại. Nên cái nhiều nơi là 3 tháng là phải siết vô, rồi mấy tháng kia chẳng lẽ mình siết. Nên mình ở đây là cứ tu tập cái điều đặn vậy, an cư kiết hạ 3 tháng thì ngày thường cũng giống nhau thôi, không có khác gì hết đó. Giống nhau thôi, mình ở đây mình thấy là 3 tháng an cư kiết hạ cũng giống như 5 tháng, 3 tháng an cư kiết hạ cũng là sám hối, cũng là tọa thiền, cũng là ăn uống vậy thôi. Rồi đi đây là mình hạn chế, mình không có đi nhiều, ví dụ như giảm bớt cái cường độ đó, giảm bớt để cho cái tâm thức mình nó không có rong ruổi. Quý vị nhớ, quý vị mà đi nhiều là cái tâm thức mình nó rong ruổi lắm. Đợi khi nào mà quý vị đi mà hoằng pháp lợi sanh rồi đi làm các việc Phật sự này khác, còn mình đi mà ta bà này kia mình chơi là cái tâm thức mình làm nó rong ruổi. Rồi bây giờ quý vị có đủ nhân đủ duyên cái vô thoát cái nhập không bằng cái người mà chuyên sâu ta tu. Quý vị để ý tôi đi, thì mình cứ ráng đi, ráng là sau này mà 20 tuổi hạ rồi lúc đó mình tính đó, 20 tuổi hạ thôi đó. Thì đây nè, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ là cái đầu sẵn có. Cái đầu sẵn có là gì? Cái đầu nè, cái đầu sẵn có là dụ cho cái tánh giác, dụ cho cái tánh diệu giác, sáng suốt viên mãn, nhiệm màu cùng khắp. Mà ví dụ ông soi gương nè, ông thấy cái đầu em đó. Cái đầu của ông mến, cái đầu ông thích quá, cái ông úp cái gương lại. Ông la lên, ông chạy ở trong thành đó, tôi mất đầu rồi. Mà cái soi gương này dụ cái gì? Dụ cho vọng giác. Mà đầu ở trong gương á, đầu trong gương là dụ cho nó bất chợt vọng nó hiện ra. Soi gương kia mất đầu. Cho nên đến với các vị thiền sư mà khi mình la lên mất đầu, các ngài đâu có chỉ mình trong gương trong gì đâu. Ông đến đây, đầu ông đó đầu mất. Quý vị hiểu là đến với các thiền sư là các ngài gõ nè, gõ đầu ông á, đầu ông còn đó mà ông kêu mất chỗ nào, là gõ ngay cái đầu đó, là tháo đinh nhổ chốt cho mình, chỉ mình cái chỗ đó, chứ không có nói là đầu ông gì cũng có. Đến các ngài đập cho mình nhận ra cái đầu thôi, đầu ông rõ ràng còn đó mà ông đã mất ở đâu. Mình đến các ngài là các ngài lấy thiền bản hay là hát hay là la hay là gì đó để cho mình bừng tỉnh, là mình nhớ là cái đầu mình còn đây, cái đầu mất này là cái bấm mà. Hôm nào đó tự nhiên ngồi thiền cái bất chợt cái mình thấy chết rồi mất mình, mà cái gì biết mất mình, cái gì biết mất mình, rõ ràng còn cái biết mà sao biết mất mình là còn cái biết, thấy không đó. Nhân soi gương sanh cuồng, biết cuồng không manh mối, cái đầu sẵn có nghiêng còn đó, thấy không? Cho nên đến với các vị thiền sư là các ngài dùng cái từ là tháo đinh, nhổ chốt, chỉ cho mình cái đầu lại, còn nguyên sơ đó. Nên tôi đã kể quý vị rồi đó, có một bà già, bà đến thiền sư nộp, bà nói là con nuôi con trâu. Rồi hôm ăn trộm cho nó lấy rồi, xin hòa thượng bói giùm con, tìm nó con trâu. Gặp mình thôi, nói là sao? Hôm nay ngày mấy, tháng mấy, năm mấy vậy, bà tuổi gì, sanh bao nhiêu, mình bói. Đến với các thiền sư là các ngài bói liền đó, bà già, dạ, trâu đâu có mất đâu. Gật đầu bà đi về, bà già cũng là thiền sư đó nha. Bà già, bây giờ dạ, trâu đâu có mất đâu mà nó mất. Nhận được con trâu cái đi về, sướng không? Nó phải đâu có tu nhọc nhằn như mình đâu chi. Đó. Nên thiền sư Bạch Văn nói, đấu tranh để ngăn chặn không cho tư niệm xuất hiện là sai lầm. Đó. Đấu tranh để ngăn chặn không cho tư niệm là vọng tưởng trong ý hết đó. Xuất hiện là một cái sai lầm lớn cho cái người tu thiền, bởi nó không có thật, không có manh mối. Mà ngày xưa mình đâu có biết vọng đâu, mà sao bây giờ mình biết vọng là một cái bước tiến. Ngày xưa mình ngồi thiền mình đâu có thấy vọng đâu, mà bây giờ mình thấy rõ từng niệm vọng là nước mình trong, thì mình mới thấy hòn sỏi màu đen, màu trắng, màu vàng, màu này, màu kia, là tâm mình bắt đầu nó sáng rồi đó. Chỉ cần là cái gì? Chỉ cần mình tiêu dung cái vọng, lần đoạn sau mình học tiêu dung cái vọng cái gì, nó là cái không có thực thể, không có, đâu có đâu mà mình moi, mình móc, mình tìm nó, chỉ cần nhiều đó thôi. Nhưng mà ban đầu là tại sao mà vọng nhiều vậy? Tu càng ngày tự nhiên bớt vọng, nó thưa dần. Tại sao? Bởi vì càng tu cái tâm mình nó bớt dính mắc. Tuổi đạo càng cao, tuổi đời mình càng lớn, thì tự nhiên quý vị thấy tự nhiên thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy buổi sáng là tôi làm việc rồi xong hết rồi, tôi muốn đóng cái cửa rồi, ở trong ngồi viết sách hay là nghiền ngẫm kinh điển thôi. Mình dùng cái từ cực chẳng đã là mình đi hợp hay đi cho sư phụ kêu là phải về Tây Ninh, về Thường Chiếu, đồ hợp là phải chạy thôi. Chứ bây giờ mình đi là ngán, là bây giờ cái tuổi này là ngán đi rồi. Đúng rồi, bây giờ quý vị tôi cũng thông cảm, cái tuổi này là thôi ngán, mình dùng cái từ là ngán đi, sợ đi lắm. Nhưng mà cái thế là bắt buộc, phải không? Cũng như thế. Đừng ghét, cũng đừng ấp ủ tư niệm, chỉ cần nhận ra cội nguồn chúng xuất phát, vậy thôi là đủ. Đừng ghét, cũng đừng ấp ủ đó. Đừng có ghét vọng tưởng, đừng có đuổi nó gì hết đó, mà cũng đừng có ôm ấp vọng tưởng. Ở trong đó mình phân tích, mình chi ly, mình chia trẻ cũng đừng có như thế. Mà chỉ cần nhận ra cội nguồn của vọng tưởng là gì, không có là gì hết. Không có là gì hết. Nên nói ngồi thiền là chỉ ngồi thôi, chứ cũng phương tiện ban đầu là sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh là chơi vậy thôi. Mà thật ra mà tu thời gian đến cái phần sau là Đức Phật nó là ở trong cái con đường mà vô công dụng đạo, là mình thấy rất là hợp với thiền. Rồi thiền sư Tâm Cảo, tức là thiền sư Đại Huệ khai thị, việc trần lao trong thế gian như mắt xích nối nhau không có dứt, hễ giảm bớt được thì cứ bớt, vì tập khí từ vô thủy đã quá quen thuộc, nếu không ra sức chống lại thì lâu ngày chẳng biết chẳng hay lún đầu xuống sâu. Là sao? Tức là ngài nói là việc trần lao trong thế gian này nó như mắt xích vậy, nối nhau không dứt. Việc này đến, việc kia đến, việc nào đến đó. Nãy tôi nói quý vị á, một niệm bất giác thôi mà nó lôi đi, nó cuốn vậy. Nó giống như cái mắt xích vậy, nó cuốn mình. Ai biết tại sao nó cuốn mình đi? Ai biết? Ở trong này nói nè. Mình học về cái sự một chút thôi, cái học mình cái sự một chút. Qua cái phần đoạn Lăng Nghiêm á, năm ngủ ma mình học á. Thường thường á, ở trong kinh Lăng Nghiêm đoạn sau mình học á, thường thường Phật nói là nơi nào có các đạo tràng, nhớ nha, nơi nào có các đạo tràng lớn, nơi nào có sự tu học, nơi nào có giới, có định, có tuệ trang nghiêm thanh tịnh, thì có người, có một người vui mà có người buồn. À, đây cũng Hòa Thượng Tiên Hóa cũng dẫn chân kinh ai vui.
Ai vui ai buồn.
Có người vui, người buồn. Ai buồn? Ai buồn? Ma Ba Tần. Ông buồn, nó chết rồi. Nếu mà trong một cái đạo tràng này mà có người tu giữ giới hạnh thanh tịnh trang nghiêm, tu tập điều đặn như thế là cái cõi mình nó trống. Cái cõi mình nó trống lỏng rồi. Mà ông quản lý mà. Ông quản lý gì? Ông quản lý các cõi luôn. Mà trong đó có những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, ông quản lý mà, ông Ma Ba Tần quản lý. Ông quản lý cái cõi trời mà tha hóa tự tại đó. Ông buồn nó là từ đây cái cõi mình nó chấm rồi. Mà ông là ông vui, ông trời đế thích. Ông trời đế thích, ông vui là ông nói là cái cõi nhân thiên mình nó càng ngày càng đông. Nơi nào mà có sự tu học, nơi nào có sự... Mà giữ giới thanh tịnh, những giới trang nghiêm thì ổng rất là vui. Học đoạn sau mình thấy hay lắm. Thì ông vui ông làm cái gì? Ông vui là ông thường là ngày mình dùng cái từ là ngày sóc vọng gì đó, ông sai trời tứ thiên vương. À, gì nữa? Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho cái vùng đó. Nhưng trong những cái hộ trì như thế thì Ma Ba Tần ổng cũng để yên. Tìm cách ẩn xuống. Mao tưởng giỏi lắm. Chúng mình, tôi bản thân tôi luôn nha, ví dụ chúng mình ở đây đi, 3-4 chục ổng xuống nhìn. Thằng này có tập khí này. Ngộ lắm, khi mà ổng thấy được mình có tập khí đó là ổng vô. Mình làm cái việc này á, cho nên sư phụ một chiếu ổng dạy mà ổng có nói ra sợ người ta nói cái này kia. Ổng nói là ma nó dẫn chú đi, mà thật gì đó. Ổng vô rồi. Ma Ba Tần nó vô mình rồi, vì hiểu không? Vô mình rồi, bây giờ mình bắt giác cả đó, ổng vô rồi, ổng làm cái chuyện mình thấy kỳ lắm, mình thấy ủa sao ông này ổng tu ổng làm gì? Là sư phụ chiếu nó bị ma ớp rồi chú à, tôi lên à, sư tôi làm chứng liêu á, tôi lên làm chứng liêu tôi nói bạch thầy cái ông thầy này ổng vậy thầy, ông nói chú không biết ma nó ớp rồi, thầy sư phụ chiếu ông nói nhẹ lắm mới ma nó ớp rồi. Từ từ chú, mấy chú gỡ từ từ ra, gỡ cái người đó đã từ từ. Nên mà ở trong chúng mình có cái gì mình thấy bị ma ớp rồi đó. Ma là ma tâm đó, chứ không phải là bị nhập gì hết đó. Vô cái tập khí mình, ông nhìn hay ông nhìn. Ồ, này nó bị vô, này có tập khí nào vô. Nó lâu lâu mình thấy cái tập khí của mình đó. Hiểu không? Ghê vậy đó. Bình thường có những người nói sao, nói là con ở nhà đâu có này đâu thầy, có người lên gặp tôi nè, ở nhà con không có, mà vô đây tự nhiên con tinh tấn tu học á, tự nhiên nó ra chứ ở nhà con đâu có đâu. mình nói về cái sự thôi, thấy không? Ổng tìm cách là ổng xuống, bởi vì ngon diệm là đúng hết đó. Còn mà quý vị mà chăng cái tâm mình mà kỹ cái là quý vị thấy khác á, cái tâm mình nó khinh an, cái tâm mình nó vui. Quý vị cứ tu đi, đừng nghĩ chuyện nhà. Cứ tu đi, tu mà đúng rồi đó thì nhà tự mình nó an lần nó an. Nó vô cái khuôn. Là mà dùng cái từ nó hơi vọng tưởng chút là ông trời để thích á, ông làm như thế nào đó cho cái nhà mình nó yên để mình dễ mình tu. Quý vị mà cùng nhau mà đồng lòng mình tu tập là tự nhiên cái đạo tràng mà nó trang nghiêm. Vô ta cảm được liền. Không? Vô ta cảm liền. Mình đâu có phe đạo cái thiền viện mình đâu, mà thầy phó tự nè, quý thầy lớn bữa đại giới đàn nói chúng ông tôi thấy rất là, ông đừng có đòi hỏi nữa, vậy là đủ rồi, mình đâu có phê gì đâu, chỉ có một hai vấn đề nó thiếu sót một chút thôi, bây giờ mình cần mình chỉnh lại đó. Nãy tôi nói là quý vị cái quét rác buổi sáng á, chứ còn mình chỉnh lại chút xíu. Ai mà có công việc thì thôi nói, mà không có công việc thôi mình ra mình quét chút, ví dụ đó. Chỉnh vô đó thôi là nó thành tựu đó. À. Nè, vì tập khí từ vô thủy đã quá quen thuộc, nếu mà không ra sức chống lại thì lâu ngày chày tháng. Quý vị thấy nè, tôi bây giờ mà vẫn còn ngồi tôi coi từng cuốn sách các vị hòa thượng lớn nói á, khế định biết không? Rồi tôi quen mấy vị hòa thượng lớn nhiều lắm, khế định biết không? Cái cuốn Quy Sơn Cảnh Sách thầy vẫn làm gối đầu nằm. Gối đầu nằm quý vị biết rồi đó, Quy Sơn Cảnh Sách. Mà trong cái Quy Sơn Cảnh Sách là nhắc nhở mình, thôi thúc mình để mình tu tập. Quý vị cứ bỏ liều đi, quý vị không có đọc sách, quý vị tưởng rằng là xong không có đâu. Quý vị thấy mà cái cuốn mà tôi viết, cái cuốn mà sấm chớp giữa từng không là ngày tôi nói tôi sám hối chứ. Ngày xưa mà tôi vô thường chiếu có 1 năm là tôi đã viết cái cuốn đó rồi đó, mà đợi bây giờ tôi xuất bản là biết rồi đó. Nghe cái thấy của tôi là đã như thế rồi á, mà thấy đâu nó cũng ba chọc ba vuột. Những cái cuốn sách mà tôi ra, những cái cuốn sách là Nguyên Giác Trực Giải hay là Luận Đại Thừa Khởi Tính là tôi dịch ra từ thường chiếu chứ đâu phải. Mà bây giờ quý vị thấy tôi vẫn coi sách, vẫn đọc sách, vẫn miệt mài. Chứ quý vị mà bỏ lơ thử đi, tự nhiên mình thấy mình cái người kỳ lắm. Đó. Đến khi lâm chung ách tay chân loạn động, nếu muốn tay chân không có loạn động á, thì phải từ cuộc sống hàng ngày, hiện nay làm việc gì cũng phải không loạn động mới được. Đã thấy không? Hàng ngày mình cũng chịu tu, hàng ngày mình cũng chịu thực tập. Quý vị thấy ngày xưa mà tôi học võ là 3 giờ sáng là ông thầy bắt dậy học. Quý vị thấy bây giờ quý vị bữa nào đứng trung bình tấn thử. Xúc miệng ông bắt là đứng trung bình tấn. Còn mà cái đồ quạt mà rớt xuống là mà nếu mà mình cúi xuống mình lấy là ông đạp chết luôn. Đứng trung bình tấn cúi xuống lụm tập như thế vậy đó. Tối là 7 giờ tối tập tới 10 giờ đêm. Một cái bộ cước thôi, một cái bộ thủ pháp, cước pháp thôi mà phải tập cả năm trời rồi ông mới chỉ qua cái bộ khác. Tu mình cũng như thế. Hàng ngày mình cứ bị cái tập khí nó dẫn thì chết là tập khí nó dẫn ông đi thôi. Ở đây mà huynh đệ thương nha, mà Tụng Bát Nhã lúc đó là chiếu kiến ngũ uẩn. Ông chiếu kiến gì? Tôi thấy rõ ràng có mà ông chiếu kiến. Lúc đó có thần thức mình bực nữa. À, chiếu kiến ngũ uẩn dai không đồ nhất thiết khổ ác, ông nằm, ông niệm. Ông chiêu kiến, tức liền, nhiều khi nổi sân luôn á. Rõ ràng là thấy năm ẩn là không mà bị nhức nhói, mà ông cứ chiếu kiến năm quẩn. Còn bây giờ hàng ngày mình cứ tập chiếu kiến năm quẩn không thì mình thực tập. Ở đây nói nè, từ cuộc sống hàng ngày mấy ông cứ thực tập đi thì mai kia chết nó đến thì mình làm chủ được. Cho nên Ngài Khê Phong Tâm Mật nói, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Rõ ràng. Làm việc có nghĩa là làm việc gì? Là làm việc tâm mình không có vọng động, tâm mình không có loạn tưởng. Ở đây quý vị thấy là tôi đâu có cần làm nhanh đâu. Điều đặn, sáng mình làm chừng 3 tiếng cũng được, 2 tiếng cũng được, 1 tiếng cũng được, mà làm gì ra việc đó. Quý vị thấy bây giờ là cái ban linh tinh của tụi tôi bây giờ còn 4 người à. Còn 4 người đâu nhiều. Đa phần là tập trung vô hành đường trị nhật. 4 người thôi. Mà tụi tôi nói bây giờ mình làm gì ra cái đó. Dù ngày sáng dọn cái đống rác là xong. Xong đống rác rồi nghỉ. Mai tiếp tục. Cái nào nó sạch cái đó. Đó là tập á. Khi mà quý vị mà tập như thế rồi thì cái sanh tử nó đến cái mình làm chủ được. Còn cái mình cứ làm cái rong ruổi ngày tháng mà chết nó đến là chết. Ở đây Ngài nói đây, muốn khi lâm chung không có loạn động, không có điên đảo, thì từ cuộc sống hàng ngày biểu hiện ra. Trên vinh đệ với nhau tôi nói với mình rồi, cố gắng làm sao mình ở mà có cái chuyện gì buông xả, đừng có dính mắc mệt lắm. Mình phát nguyện ở đời này cho nó xong cho rồi. Bảo đảm quý vị nha, 50 năm nữa là không ai nhớ mình đâu. Quý vị thấy có những bậc mà cao tăng mà nổi tiếng như ngày xưa, chẳng hạn như ngài Đại sư Chí Khải, thì bây giờ ta chỉ nhìn trên sách vở ta biết ngài thôi chứ biết ngài là ở đâu nữa đâu. 50 năm nữa người ta quên mình hết rồi. Dạng tôi là 50 năm nữa là chẳng lẽ tôi sống 110 tuổi cũng có. 50 năm nữa là chỉ có nhớ cái ngày đó, tháng đó ông nội nó ông chết rồi, bây giờ đến thắp hương ông nói dỗ rồi chơi thì thôi chứ nhớ gì nữa. Nhớ bây giờ trong cuộc sống này, bây giờ mình muốn như thế nào đó mình biểu hiện ra huynh đệ mình hòa hợp, rồi mình tu tập có gì gắt rút ngắt mình gỡ. Hôm tôi ngồi tôi nghiệm lại là 50 năm nữa thôi ai nhớ mình nữa đâu, không nhớ nữa đâu, hết nhớ luôn rồi, quên rồi. Từ cái thế hệ quý vị thấy nhớ là đừng nói đâu xa. Sư cố tôi kêu bằng, mình kêu bằng sư cố, Cố Thiện Hoa cũng dạng là tổ sư một thời lừng lẫy, bây giờ sao chỉ nhớ cái ngày giỗ thôi chứ, nhớ ngày giỗ là con cháu về thắp hương thôi chứ còn mấy người mà lạ lạ ta cũng ổn biết hòa thượng đến đâu nữa, quên nhớ nghe không rõ ràng thôi. Nên bây giờ mình sống ở trong cái cuộc sống này, bây giờ mình chung đụng với nhau thì mình cái gì mà lỡ mà dính mắc cái mình gỡ xuống. Mình dùng cái từ đừng có nội kết đó. Đừng nội kết với nhau đó. Nên là tại sao quý vị phải vào thóc đấy nè, là ngài Đại Huệ Tâm Cảo là ngài xiển dương cái về cái phương pháp đốn ngộ mà tinh thần của Tiền Lâm Tế, mà ngài còn nói sao gỡ từ từ, gỡ lột nhập thoát là mình lột từ từ từng bước đó. Mình đâu phải giống như là cái bậc pháp khí mà thượng thừa giống như Lục Tổ Huệ Năng đâu, mình là còn như thế cái mình gỡ từ từ đó. Tôi hay ví dụ á là hai người đầm ra biển lên cano chạy, người ta vừa nổ máy ta chạy ra khơi, còn mình nổ máy mà nó cứ chạy tạch chạy suốt. Phát hiện được là những cái chân quịch của mình á là cỏ râm bám lại, bây giờ mình phải gỡ từ từ mới chạy được, phải không? Nên Phật nói là chúng sanh là gì, mê rồi trầm thêm cái mê, từ cái mê đi ra. Còn người tu của mình là từ cái tỉnh mình đi ra nó khác. Cái hàng mà mình tỉnh rồi mình tu nó khác nha. Giống như Phật nói là con mắt mình nhậm vậy, cái mình lột cái màn nó che á. Mình dùng cái từ là ai bệnh mà cùm khô cùm nước á, không? Cùm khô là gì? Cái màn nó che, cái lên bác sĩ ông lột cái màn ra mình thấy sáng quắc. Lột cái đó ra. Mình bây giờ bị một cái lớp mê. Ở đây tôi kể quý vị một câu chuyện nè. Ở trong kinh Bách Vụ Phật kể, có anh chàng nhà quê này, anh lên phố đi dạo mà, đi dạo, anh ghé một cái hàng tạp hóa, trong đó bán đủ loại đó. Bất thình lình anh gặp cái gương, nhỏ lớn không thấy cái gương. Hồi nhỏ lớn ở quê không bao giờ biết cái gương là gì. Anh nhìn lên anh soi, anh thấy chỗ đâu ai mà hay quá ta. Anh úp gương xuống. Anh nói cái này công nhận hay á. Hồi xưa giờ chưa biết cái mặt mũi mình bây giờ sao mà bây giờ nhìn lên hay quá. Rồi anh mua cái gương. Anh mua cái gương cái anh sợ người thân anh phát hiện ra được. Cho nên ảnh giấu trong bồ lúa. Cứ rảnh là anh vô lánh soi gương, vô là rảnh soi gương. Kinh Bách Vụ nha, Phật kể nha. Hôm bà vợ bà thấy anh chàng này sao lạ quá, từ ngày đi phố về cái anh vào ở trong cái kho thóc mà cứ chiều là cứ vô đó đóng cửa lại, biết làm gì cũng đó, chiều cứ vô đó đóng cửa cũng đó, nghi nói là ông này vậy là ông lán tháng ở đâu rồi. Sáng mai nay ông đi làm mà tung cửa bà vô bà lục luôn, bà cầm cái gương lên trời, bà la làng, bà nói trời tôi nghi là chắc ăn rồi, tôi nghi là ổng lén phán người nào rồi. Bây giờ thì rõ ràng là ổng lén phán người nào rồi, ổng giấu trong kho thóc này, cứ chiều chạng vậy ổng vô bà la bà khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà chiều ông về, ông nói đó tôi nói ông rồi mà, ông lên phố là ông gặp cái người này nè, gặp đàn bà này nè, ông vô nè, ông vô nè. Ông bỏ tôi rồi phải không? Thì ông chồng giải thích cỡ nào, bà không chịu nghe. Mới chạy qua nhà bên cạnh bà mẹ chồng, kêu bà qua để xử chuyện này. Nói bây giờ này nó chồng con của mẹ đó bây giờ đi lên phố, bây giờ đó có cái tình tứ gì bây giờ dẫn về nhà. Ở đâu nó ở trong gương chứ đâu, ở trong này nè. Bà mẹ chồng sao bắt cầm cái gương lên. Trời ơi, tưởng ai? Nó già cúp thùng thiết rồi mày gán gì nữa? Là bác coi cái mặt ai? Thì coi cái mặt bà mẹ bà nhìn nó, trời ơi, nó già cỡ này mà gan chi nữa mà gan. Đó. Rồi bà vợ bà cũng chịu, bà khóc lóc suốt luôn, bà khóc. Đem lên quan sự kiện. Lên cái đưa hỏi dấu đâu, dấu này, cái ông quan ông sớm xác, ông để nè, ông để nữa. Trời ơi, nó mang thai 3 tháng rồi chuyện gì nữa. Rồi ông quan bụng bự á, ông nhìn ông để vậy nè, ông để nè. Ông nhìn vô ông thấy, trời ơi, giờ nào kiện tổng gì nữa. Rồi câu chuyện sao? Câu chuyện cũng chưa ngã ngủ. Rồi có một cái vị thiền sư, một vị cao tăng đi ngang qua, biết sự kiện đó rồi. Tiện tay sao? Đập bể cái gương. Chả bể. Khi mà bể cái gương rồi, tất cả là ông chồng, bà vợ, bà mẹ chồng, cái ông quan tỉnh ngộ hết. Phật mới đưa câu chuyện này ra nè, chúng sanh mê, nhận gì cho là mình, nhận cái bóng cho là mình. Nhưng mà khi mà được thiền sư khai ngộ, đập bể cái đó rồi thì mới phát minh lên được. Bây giờ quý vị phải đập cái gì? Đập gì cho nó bể? Mà trong nhà thiền gọi là gì, quý vị biết không? Đập cái gì?
Thùng sơn lũng đáy.
Lúc đó là bước vô tu á, bắt đầu là chắc ăn rồi đó. Hết sợ thối tâm rồi. Thùng sơn lũng đáy. Giờ chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. Tuy Phật đã chỉ rõ ra, vẫn còn không biết trở về. Nhưng nguyên nhân cái mê như vậy là nhân mê tự có. Biết mê không nhân thì vọng không có chỗ tựa, còn không có sinh, lại muốn đem cái gì làm diệt. Vì vọng nó không có sinh mà lấy gì là diệt nó. Nó không thật mà, bởi vì nó không có nhân mà. Nó đã không có để mà sanh ra thì làm gì mà có diệt. Như vậy là đoạn trước Phật chỉ rõ gì? Cái gốc của khởi vọng. Tất cả chúng sinh vọng theo cái minh, dâm rủi mãi không biết trở về. Tức là vọng theo cái gì? Vọng theo cái vọng giác á, không? Ngày như khởi một cái niệm này, rồi bắt đầu tiếp tục cái niệm khác, tiếp tục niệm khác. Ở trong tánh giác minh sáng suốt, bỗng nhiên tách cái minh ra để soi sáng trở lại, nó thành ra có các thứ hư vọng sai biệt, như là sơn hà đại địa. Đoạn trước chúng ta học, mà đó chỉ là cái gì? Bỗng sanh. Bỗng sanh thì nó mới có nguyên nhân. Bỗng sanh mà, từ đâu? Từ cái mê á. Cái mê, ví dụ như mình bất giác, cái mình mê, cái mình lao theo cái việc đó, càng đi càng xa vậy thôi. Nó bỗng sanh, chỉ cần mình tỉnh, mình trở về là xong. Nên gọi là trở về nguồn cội á. Phật nói mê là do gì? Do nhân mê tự có, chứ không có chỗ y cứ. Tức là vọng sanh. Vọng sanh tức là sanh mà không có thật sanh, thì diệt cũng đâu có thật diệt. Vậy còn tìm chỗ nào để mà diệt nữa? Cho nên quý vị thấy trong chứng đạo ca gì? Mít tức chi quân bất khả kiến, còn tìm tức là biết anh chưa có rõ việc này. Đâu có thật đâu mà tìm nó để mà diệt nó. Chỉ có biết là cái cội nguồn vọng tưởng từ đâu nó phát sinh, biết thôi. dừng, chứ không có diệt nó. Nó không có thật đâu mà diệt nó. Mà người xưa tao nói giống như mà ông lấy cây kiếm ông chém cái hư không, ông chém bao giờ mà hư không đó nó bị đứt làm hai, đứt không? Giống như lấy cái kiếm mà chém hư không vậy đó. Đó. Còn đoạn chúng ta học cho hết đi. Người được đạo Bồ Đề như người khi thức nói huyệt trong mộng, tâm dẫu sáng suốt nhưng không thể có nhân duyên gì để lấy huyệt trong mộng. Huống nữa cái mê này không có nhân, vốn không thật có. Đó. Nè, bây giờ ví dụ quý vị sáng mai nay kể huynh đệ là hôm mộng thấy vào ở trong núi châu báu, thấy nè vàng bạc lu ly sa cừ san hô hổ phách mã não, kể đủ hết nguyên một cái núi kim cương luôn, thì cái ông sư đệ nó thôi cho tôi một viên được không, vì lấy sao? Bởi vì mộng mà mình kể rõ ràng, mình thấy ở trong mộng thì Phật nó cũng như thế vậy đó, vọng tưởng nó cũng như thế thôi đó. Người được đạo Bồ Đề rồi thì giác biết lại những việc kia chỉ là hư vọng chứ không có nhân gì hết, đòi chỉ ra xem thì mê lại càng mê nữa. Nói người ta nói là bây giờ vọng không phải không? Đem vọng ra thử mình tìm, mình lục lọi sao có. Giống như là tôi hay kể với quý vị là có một cái ông cư sĩ mà ông nói là ông lên thiền viện mà ông gặp ngài Băng Cây thì ông vui lắm, ông về nhà ông gặp đủ thứ chuyện cái ông nổi sân lên. Thì sư Băng Cây nói là khi nào mà ông về nhà mà ông nổi sân hận lên ông chạy đến tôi giúp đỡ giùm cho. Rồi khi mà ông về nhà rồi ông gặp cái chuyện nó không có như ý ông, cái ông nổi sân lên, cái ông nhớ lời của thiền sư Băng Cây, ông chạy đến thiền viện thì sư Băng Cây nói đưa ra ổ đến đây móc. Thì thiền sư Băng Cây khai thị sao? Cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Nên quý vị thấy mà hôm nào cái mình nổi sân, nổi si với huynh đệ, mình biết đây là mê, đây là bất giác, đây là tập khí, chứ tâm Phật nó không có. Nếu mà mỗi người ai cũng đều sống trong tâm Phật thì mình sống 1 tỷ người ở đây cũng có chuyện nữa. Còn mình sống mà khi mà đụng chạm với nhau là trong cái mê, trong cái tập khí. Còn tâm Phật nó không có đó nha, tâm Phật không có đó. Nên mình nói là cái tánh nó mới sân, cái tật mình nó như thế. Còn cái tánh nó là màu nhiệm, nó tánh nó là sáng suốt, tánh nó là viên mãn đó. Rồi Phật dạy tiếp này: như chàng diễn nhã đạt đa trong thành kia, đâu có nhân duyên mà tự sợ đầu mình bỏ chạy, thấy không? Tự úp cái gương lại là bỏ chạy thôi, chứ nhân duyên gì? Chỉ cần mình gõ cái đầu ổng là ổng tỉnh, là bỗng nhiên hết điên. Cái đầu chẳng phải do bên ngồi đưa tới, thấy không? Bỗng nhiên ta gõ cái đầu là biết đâu có phải là gắn cái đầu nào khác vô đâu. Mấy viện nghiệm thấy rõ chưa? Nếu mà mất đầu thật thì phải lụm cái đầu khác gắn vô. Còn đằng này cái tự nhiên ổng hết điên thì cái đầu đó của ai? Của ổng. Nó vẫn như nhiên như nào vậy thôi. Ở đây nói nè. Bỗng nhiên hết điên, cái đầu chẳng phải do bên ngồi đưa tới. Dẫu chưa hết cuồng, cái đầu cũng không có mất. Đó. Thì bây giờ quý vị mà chưa thành Phật thì cái tâm sáng suốt mình nó cũng mầu nhiệm vậy thôi à. Rồi mai kia thành Phật thì cũng cái tâm sáng suốt đó thôi. Nhưng bây giờ mình còn đang điên, đang mê. Đó vậy thôi. Đang bất giác. Ví dụ như ở trong thiền thoại kể câu chuyện là có anh chàng này. Cái anh chàng này bỗng nhiên anh điên. Mình biết tại sao anh điên không? Là bác sĩ hỏi là tại sao mà anh điên loạn, ngày xưa tôi thấy anh tỉnh lắm mà. Anh nói là bởi vì một buổi sáng anh đi ra vườn á, thì anh thấy con gà anh phát điên. Bác sĩ hỏi ủa tại sao thấy con gà phát điên? Là bởi vì á, khi mà anh thấy con gà rồi á, thì anh nhìn lại ảnh thì anh thấy ảnh là hạt bắp, nên anh hở bệnh gặp gà anh bỏ anh chạy, gặp gà anh bỏ chạy là anh sợ rằng con gà nó mổ hạt bắp là anh chết. Bỗng nhiên phát điên vậy thôi, thì gia đình anh mới đưa đến bệnh viện chữa bệnh cho ảnh. Thì ông bác sĩ này cũng hay lắm, ông đưa một cái cuốn sách ghi hàng chữ: anh là con người không phải là hạt bắp. Nhớ nha, anh là con người không phải là hạt bắp. Bắt anh đọc suốt vậy, cứ sáng sớm cái làm gì hết đó, cầm cuốn sách đọc. Tôi là con người, không phải là hạt bắp. Đúng năm sau, đúng năm sau, bác sĩ gặp ảnh hỏi, bây giờ anh là con người hay là hạt bắp? Ông điên á, tôi con người sao ông nói hạt bắp? Ông là tôi thấy ông điên rồi nha. Bác sĩ mừng, này tỉnh rồi, mới 1 năm mà chữa tỉnh là mừng đó. Mới 1 năm mà tỉnh rồi. Rồi bây giờ hỏi lại lần nữa, anh hạt bắp á, ông tôi đánh ông chết ông á. Tôi là con người mà ông cứ nói hạt bắp hoài à. Mừng quá bác sĩ mừng, bởi vì nhà anh là giàu lắm biết không? Giàu lắm. Mà chữa cho anh hết điên là gia đình hậu tạ rồi. Kêu gia đình lên, con hết điên rồi, ông tin vô ông hỏi nó coi. Anh là con người hay là hạt bắp? Tôi là con người. Tôi là con người chính thống chứ không phải hạt bắp. Gia đình mừng quá rồi, hậu tạ bác sĩ. Rồi bắt đầu bỏ áo quần đồ vô vali. Đi về, đi về phải không? Đi về cái đi ngang qua một cái khúc đường trang trại. Anh thấy 5-6 con gà, quảng quá anh chạy tâm động chạy quá trời luôn chết rồi. Gia đình nói, ông nói, ủa sao hết điên, sao bây giờ thấy gà chạy? Bác sĩ nói, tôi cũng biết nữa, để chặn lại hỏi thử. Ủa hồi nãy là tôi, anh nói anh là con người, không phải hạt bắp mà sao bây giờ anh thấy con gà anh chạy? Ông nói, mấy ông này, tôi thấy mấy ông là điên tôi á. Tôi biết tôi là con người, không phải hạt bắp. Mà con gà nó không biết tôi là con người, nó tưởng là hạt bắp là chết. Thấy không? Tôi thì biết rồi mà con gà nó đâu có biết đâu. Bây giờ cho quý vị về nghiệm cái câu chuyện là 5 phút mình ở trong đại chúng. Ở trong đại chúng mình á. Nãy giờ tôi nói á, gỡ cái mắt xích. Tôi biết tôi là con người rồi đó, nhưng mà con gà nó không biết. Con gà nó đâu biết, nó tưởng là hạt bắp nó mổ tuần sao. Đó quý vị cho 5 phút nha. Rồi tuần tới mình làm cái bài luận văn. Luận văn là gì? Con gà và hạt bắp. Đó, làm đi. Thành Minh nè, Minh Như nè, Minh Hưng phát rồi nha, quan rồi, quý thầy lớn lớn á, làm giùm tôi, làm một cái bài luận con gà. Phân tích thử trong đời sống tu học của mình. Mấy quý vị biết câu chuyện của ai kể không? Hòa thượng Làng Hồng á, kể hay lắm á. Hòa thượng Làng Hồng kể câu chuyện này ra nè. Con gà hạt bắp. Tôi tình cờ tôi đọc qua cái mẫu chuyện đó. Rất là hay chứ. Đó. Thì như vậy qua cái phần này là quý vị thấy là một cái điểm là ở trong cái vọng tưởng là mê, mê là trồng thêm cái mê nữa, nhưng mà khi mà tỉnh rồi thì không có gì hết. Cái nhân cái người đây nè, bỗng nhiên hết điên cái đầu nó cũng phải bên ngồi đưa tới, mà dẫu cho chưa hết cuồng cái đầu cũng không hề mất. Phú Lâu Na tính vọng tưởng là như vậy, làm sao còn có nguyên nhân được, không có nguyên nhân đó. Như vậy và cái phần này để mình tu tập cho nó được an yên, cho nó phát huy cái diệu dụng á, thì quý vị nghe Tổ Đạt Na khai thị nè. Xét về đạo lấy tịch diệt làm thể, còn tu lấy lìa tướng làm tâm. Xét về cái chỗ mà tu của mình á, phải không? Xét về cái đạo lý á, thì lấy tịch diệt làm thể. Đây. Bây giờ tôi nói cho quý vị một cái điểm này nè. Những vị mà tu về tiên đạo thôi, họ lấy cái mình dùng cái từ là tiên thiên để họ hợp nhất với đạo, thành một cái thế giới mà rỗng rang nhưng mà nó không có dụng thôi. Quý vị nhớ nha. Tức là lấy những cái tinh ba của trời đất, lấy cái thiên nhiên khí, những cái mà tinh chất của trời đất ở họ dung nhiếp ở để họ chờ trở về với đạo. Cho nên lão tử nói là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Mà tổ tăng sáng nói sao? Chí đạo vô nan, cái đạo lớn mênh mông bát ngát không có khó, chỉ hiềm là mình chọn lựa nên đạo nó không có. Mà đây nói là xác về đạo lấy tịch diệt làm thể. Ở trong cái tịch diệt, cái lặng lẽ, cái quán lặng đó phát huy về đạo. Mà phát huy về đạo thì là cái dụng trong cái cuộc sống giữa đời thường này. Ngày xưa mà quý vị mà làm trong cái tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, thì cái vọng nó cũng là điên đảo, cũng là vọng tưởng. Hẹn như bây giờ quý vị tưới cây thôi, quý vị làm trong cái điên đảo, trong cái vọng tưởng, mà ai mà nói quý vị là nổi sân, quý vị bực tức liền. Dụng nó gì? Mình trụ trong cái tâm điên đảo, nó phát ra cái sân hận, cái bực tức, cái ích kỷ, cái sang tham. Mà mình ở trong cái vô trụ á, nó phát huy ra cái chỗ diệu dụng, làm tới đâu buông xả tới đó, làm tới đâu sạch tới đó. Nó đã phát huy cái công đức, cái diệu dụng. Là mai này mình đem cái này mình ra làm các việc Phật sự, làm từ cái đạo này, từ cái đạo mà lấy cái tịch diệt á, thì quý vị thấy ngồi thiền để làm gì? Là ở trong cái bản thể tịch diệt thì gần với đạo, nuôi lớn thân tâm của mình. Thì khi mà được như vậy, lấy gì? Lìa tướng làm tâm. Tức là đừng cái dính mắc là cái tâm chỉ, mà muốn được đừng cái dính mắc làm tâm chỉ là 7:30 mình ngồi thiền là mình phải tu tập như thế nào, chứ không phải mình lên mình hôn chầm, mình lên mình loạn tưởng. Xác về đạo là lấy cái chỗ tịch diệt, đúng không? Cho nên bây giờ quý vị mà tu một thời gian rồi, quý vị mới thấy nó có cái công dụng, cái diệu dụng của đạo lý hay lắm, đúng không? Tổ khai thị cho mình hết. Đó. Nè, tu lấy gì làm tướng? Lì tướng làm tâm. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn, 12:00 làm sao bảo nhậm? Thiền sư Tào Sơn đáp, giống như người qua làng cổ độc, chẳng được dính một giọt nước. Bảo nhậm là bảo chỗ nào? Cứ nghĩ đi, vừa nhích niệm là mình biết là mình rớt rồi, nhích niệm mình biết mình rớt, chăng đến mức độ gì á. Mà thiền sư Tào Sơn nói là giống như là ông đi qua một cái làng mà toàn là nước độc không, chỉ cần một giọt là ông bị chết rồi, bị một giọt trúng độc chết. Nghĩa chỉ cần một niệm mình giấy lên là mình chết. Mà mình sao sáng sớm mà mình giấy biết bao nhiêu niệm, giấy đủ thứ niệm hết. Mình mà đi qua làng đó chắc mình chết. Nên nói là làm sao bảo nhậm được cái chỗ đó? Thì các ngài chăn rất là kỹ, nên để khế hợp cái phần này. Cho nên là mình vừa có giới, mình vừa có lực để mà nó, mình xiềng, mình xích cái con khỉ này lại, không cho nó rong ruổi, nó chạy tìm cầu gì hết. Bây giờ quý vị nghiệm này coi, quý vị thấy là bây giờ tôi đi á, tôi là cái người mà tôi đi là nhiều nước nhất này, quý vị đi bằng tôi. Bảo đảm tôi đi gần 30 nước rồi, tính ra hôm tôi ngồi tôi kính. Mà có những cái phong cảnh nói thẳng luôn là không có bằng ở chỗ mình, không có bằng. Cái phong cảnh mà nói là chỗ tôi đi nước Pháp mà cái vườn bông vườn hoa đẹp mà đến nó nắng muốn chết luôn cũng đâu có thấy gì đâu. Còn mình đây gì? Bông có, hồ nước có, cái gì cũng có. Làm cảnh để cho quý vị đi thăm dông đó, nó thư thả mới tu. Mà nhiều khi mình đâu có chịu ngồi yên đâu. Đó, bây giờ quý vị thấy tôi làm một cái con đường đi qua cái hồ nước, mà chiều lại tôi thấy quý vị đâu có đi kinh hành. Cái này mà ở Trúc Lâm Thường Chiếu ngày xưa tụi tôi thôi là mừng biết mấy. Ngày xưa mà đi mà xung quanh bờ hồ, chứ ông đâu có cho đâu. Đi giữ bờ hồ là lui về lại. Ai mà đi hết một vòng là bị sám hối. Nhiều đó. Tổ dạy tiếp nè. Nên kinh nói tịch diệt là bồ đề, quỳ diệt các tướng, Phật là giác, người có giác tâm được đạo bồ đề nên gọi là Phật. Đó. Nên kinh nói tịch diệt là bồ đề. Tịch diệt tức là lặng lẽ là giác. Vì sao? Vì gì các tướng, tức là vì không chạy theo các tướng, nói cho dễ hiểu đó. Vì không chạy theo vọng tưởng là bồ đề đó. Kinh nói lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật, mới biết có tướng là tướng không tướng, chẳng thể lấy mắt thấy, chỉ có thể dùng trí mà biết thôi, không thể lấy mắt thấy được, mà dùng trí là tự phản quan lại biết. Nếu người nghe pháp này sanh được niệm tín tâm, người này do phát đại thừa vượt thoát ba cõi. Tức là mình nghe cái pháp này mình sanh được cái niềm tịnh tính đó. Nãy giờ mình nghe á, mình nghe là vọng nó không có nguyên nhân, tự nó bỗng sanh là tự nó lìa thôi chứ không cần diệt nó. Mà mình tin được cái điểm này á, là do mình phát một cái lực đại thừa vượt thoát ba cõi. Ba cõi là tham sân si, ngược với tham sân si là giới, là định, là tệ, tức gọi là vượt ba cõi. Nhưng tham sân si cũng không có tánh thật, tham sân có tánh thật, chỉ y cứ nơi chúng sanh mà nói. Nếu hay chiếu soi trở lại, thấy rành rõ tham sân si, tánh của nó là Phật tánh. Ngồi tham sân si không có Phật tánh nào khác, tham sân Phật tánh, ngồi nó không có. Như vậy là đạo ở đâu? Đạo là giữa cuộc sống, giữa đời thường này chúng ta tu tập, chúng ta làm việc, chúng ta tu như thế nào đó để cho nó hợp với đạo. Mình học rồi, ở đây chúng tôi chỉ cần nhắc lại thôi. Chứ thật ra quý vị đã học, đã hiểu, đã nhiều rồi. Mình bây giờ chỉ có thực hành, chỉ có áp dụng. Mà bây giờ là chỉ có thực hành áp dụng là sợ mình đi nghiêng bên này, mình nghiêng bên kia, trên các ngài mới đưa ra quy tắc, quy chế rồi tất cả mọi cái. Sợ mình buông tuồng á, các ngài mới đưa ra những cái phương pháp này, pháp kia thôi. Để cho mình thực tập, mình tu. Đó. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp đoạn qua phân đoạn thứ 3. Chỉ dứt các duyên thì hết cuồng, tính giác chùm khắp. Chỉ mà dứt cái duyên vọng là tự nhiên cái tánh biết mà nó chùm khắp. Cho nên có nhiều người nói là bây giờ con dứt sao mà dứt? Chưa dứt được, chưa bạc hết các duyên. Mình vẫn còn duyên lăng tăng. Mà khi nào mà bạc hết các duyên sáng như thế, trưa như thế, chiều như thế, năm này qua tháng khác, thì bắt đầu nó kết thành cái dụng. Quý vị thấy là nội mà mình tu một thời gian, mình thấy là tâm của quý vị bớt vọng là quý vị thấy cũng an yên trong cuộc đời này rồi. Chứ đừng có nói mà bạc hết các duyên, thấy không? Giống như Tổ Bạch Khả nói, ngày hôm nay con bạc hết các duyên rồi, coi chừng rơi vào không á, rõ ràng thường biết thì đến chỗ đó thì khác á. Còn ở đây mình vẫn còn tiếp tục tu nên kỳ sau mình học đi. Dứt các duyên thì tánh giác chùm khắp. Mình đọc thì mình nghe thấy nó dễ ăn, nhưng mà sao mà vô nó khó vậy? Nãy giờ tôi nói là do nó tập khí của mình chứ không có đó. Mỗi huynh đệ mình đều có tập khí đó. Thì bây giờ mình biết cách là mình sao chuyển cái tập khí. Bây giờ tập khí mình nói như thế, bây giờ mình chuyển. Và quý vị thấy chuyển ra một vấn đề nha, không phải dễ đâu. Rồi có một ông cư sĩ này nè. Cái ông cư sĩ này ông vô ông làm với mình nè. Là tôi thấy ông hay hút thuốc. Tôi hỏi là một ngày ông hút mấy gói. Ông nói ngày xưa là một ngày ông hút chừng 2 gói à. Mà bây giờ ông hút ngày tới 3 gói. Tôi nói ủa sao mà đến lẽ càng ngày càng bớt chứ. Ông nói không biết làm sao đó, càng già càng thèm. Rồi tôi nói ủa bỏ không được á. Nó chờ con bỏ một lần thì nó giật tới, giật lui, giật nghiêng, giật ngã. Mà quý vị thấy cái quỷ đó mà khi mà sanh ra, mới sanh ra có biết hút thuốc không? Mới sanh ra đâu biết hút thuốc. Sao bây giờ mà thuốc ở đâu mà bây giờ bỏ không được? Mà có phải là tập khí không? Quý vị biết đó nghiệp gì không? Ai biết? Nghiệp đó gọi là nghiệp gì? Ví dụ là cận tứ nghiệp nè, tích lũy nghiệp nè, nghiệp đó nghiệp gì? Cái nghiệp mà tự nhiên mình hút thuốc rồi mình nghiền rượu á, nó không phải từ đâu mà có. Từ đâu? Nếu mà của mình thì bây giờ mình nói là toàn thế gian này ai cũng hút thuốc đó. Mà tại sao có người hút, có người không hút? Là cũng phải tập khí thôi hay sao? Mà bây giờ mình dùng cái từ lỡ đó dính là nhiều đó thôi nha quý vị. Thế gỡ mà cả một vấn đề luôn. Không chỉ là cái tập khí mình nhiều đời tích góp. Cho nên là Phật dạy mấy vị Bồ Tát chúng hương á, dạy như thế này nè: mấy ông xuống cõi ta bà này nhớ một điều thôi, chỉ nhớ một điều duy nhất thôi, nhớ xuống cõi ta bà này đừng khởi niệm những vị phát cái đại nguyện Bồ Tát hạnh đi vào trong cuộc đời này. Chỉ cần mấy ông khởi niệm một cái thôi, nói ổ cái ông này sao mà cái tướng tôi đã 84,000 thước mà tướng ông có 1m8, 1m9 là cái công đức của các ông nó tổn đến một nửa, về tu lại nhọc nhằn lắm. Thì các vị Bồ Tát hỏi bạch Đức Thế Tôn, hỏi chơi chung thánh bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà chỉ khởi một niệm như này thôi mà vậy? Thì Bồ Tát Chúng Hương nói, Phật Chúng Hương nói là những vị mà phát một cái nghiện lực xuống cõi ta bà này rồi á, là giống như là chư thiên mà xuống cái cõi này. Mà chư thiên xuống cái cõi này là phải dùng bao nhiêu cái nhiên liệu trầm hương hay cái gì đó xăng ướp luôn mới xuống được. Ví như có người mà có chuyện gì nó mới đi vào nhà xí, chứ còn không là ai mà vào nhà xí làm chi, quý vị thấy không? Cái ai mà vô nhà xí ngủ không? Thì cái cõi ta bà này cũng như thế, là cái chúng sanh ở cái cõi ta bà này là cái tập khí nó khằng nó dính từ đời này qua đời khác. Thì lúc đó là các vị đại Bồ Tát là lâm tóc dựng ngược hết luôn, dựng luôn. Rồi xuống này mới tán tháng Đức Phật Thích Ca. Thế Tôn mà có cái nguyện lực gì, cái hạnh nguyện gì mà hy sinh hết cả cái nguyện lực, cái đại nguyện mà xuống cái cuộc đời này ta bà này. Nên ở đây nói là tu ngàn đi mà bằng ở các cõi khác là 500 năm á. Rồi ở trên đó là 1000 đi là bằng dưới này 500 năm ngược lại số á. Ông Di Ma Cộng đó là cái cõi ta bà này nó khó giáo hóa lắm, khó, cực kỳ là khó luôn. Ví dụ như mình kêu đứng cái nó ngồi, mình kêu nó ngồi nó đứng, nó ủa tôi kêu ông ngồi mà sao ông đứng, mà tôi kêu ông đứng sao ông ngồi, tôi đứng ông làm gì tôi. Ông Di Ma Cộng nó nói khó mức độ vậy. Hiểu không? Nói tôi đứng ông làm gì tôi, nghĩa là ông Di Ma Cộng nó cái cõi này đã khó lắm, cho nên Đức Phật Thích Ca mới dùng tất cả các phương tiện thiện xảo, nó là đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, đây là trời người, đây là Atula, đây là thiện pháp, đây là ác pháp, mà các cõi khác không có. Vì sao? Vì các cõi khác không có chuyện này. Vừa sáng là vô hàng kêu mấy ông ngồi thiền, ai cũng ngồi hết, vừa ngồi xong bước vào trong cái lực hạnh đầy đủ giới đức, tu dễ mức độ vậy, nghe cái mùi hương thôi là chứng quả rồi, thấy dễ không? Còn mình không toàn nghe mùi xú quế không. Hẹn như ở trên cái cõi đó là có cái ao thất bảo, mình ngồi mình nghe cái mùi hương nó dịu. Còn tôi đây mà mùa hè nóng ngồi cái nghe cái mùi cá nó phóng xanh, nó tanh, nó là tanh luôn. Sao? Hiểu không? Nghĩa là nghe cái những cái hương thơm thôi, cái hương thơm giới đất của các vị chư Phật mình coi mình thấy. Còn cái cõi này là quý vị mà xuống đây rồi đều do cái hạnh nguyện hết, tại mình quên thôi. Điều do hạnh nguyện, điều do nguyện lực, cái bây giờ mình quên. Thì bây giờ các ngài nhắc mình lại cho mình tu, mình trở về lại cái tâm hạnh, cái nguyện lực của mình. Mà muốn được cái tâm hạnh, cái nguyện lực của mình thì bây giờ mình dẹp tập khí từng bước, dẹp lần lần á, dẹp từng bước để mà thể nhập chi đạo. Mình ngồi mình thấy rồi, mình thấy mình xuống đây mình cũng hay á nha. Quý vị thấy hay không? Ngồi nhiều khi mình nghiệm này, mình xuống, mình phát tâm mình xuống cõi này mình thấy cũng hay á. Kệ nó, mình tu vậy, mình vừa tu vừa làm Phật sự vừa tu. Đó, thì thôi quý vị nghĩ ha.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đổ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn ma vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành